là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Sáng nay, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Yên Bái diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024. Hội chữ thập đỏ tỉnh quan tâm đến người dân vùng lũ. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao. Biên tập viên chương trình sẽ tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 28 tháng 10, Hội Luật gia tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh. Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh đã tích cực vận động hội viên tham gia cải cách hành chính, tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực lãng phí, thực hành tiết kiệm. Trong công tác xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Hội Luật gia tỉnh đã tham gia xây dựng 286 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tư pháp. Đề nghị xây dựng nghị quyết 41, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục có nhiều đổi mới, tập trung tuyên truyền về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, quản lý xuất nhập cảnh. Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia tỉnh đã thực hiện trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho 1.960 lượt người. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và một số đơn vị khác đã tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tố tụng và tư vấn pháp luật thuộc các lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, đất đai, bảo trợ xã hội và ưu đãi người có công, pháp luật về khiếu nại tố cáo, bảo hiểm xã hội và các lĩnh vực khác cho trên 2.000 lượt người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Trong công tác hòa giải cơ sở, các thành viên của Hội Luật gia đã trực tiếp tham gia hòa giải cho trên 6.000 trường hợp, trong đó 92% vụ việc được hòa giải thành công, qua đó đã góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở địa phương. Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương những đóng góp của Hội Luật gia tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị đại hội nghiêm túc khắc phục những hạn chế trong nhiệm kỳ trước để hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo quyền lực của nhà nước trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các đơn vị hành chính nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư của người dân, doanh nghiệp để có sự tham vấn kịp thời, trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, người yếu thế. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động của hội và các chi hội, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội để làm tốt công tác xây dựng Đảng. Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Hội Luật gia của tỉnh trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa 5 nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã bầu 3 đại biểu dự đại hội Hội Luật gia Việt Nam. Tại đại hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tặng hoa chúc mừng đại hội và bức cờ thêu mang dòng chữ Đoàn kết dân chủ phát triển vì nhân dân, vì công lý. Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương cho 10 hội viên của Hội Luật gia tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 10, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Benmark Industrial, khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô cấp tỉnh 2024. Tới dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tỉnh cùng các thành viên ban chỉ đạo diễn tập. Trong 9 tháng năm 2024, trên cả nước đã xảy ra 2.839 vụ cháy, làm 77 người chết, bị thương 58 người, tài sản thiệt hại hơn 148 tỷ đồng và 529 hecta rừng, xảy ra 5 vụ nổ, làm chết 4 người và bị thương 13 người. Đối với tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, không để xảy ra các vụ cháy lớn phức tạp trong các khu công nghiệp và các cơ sở giáo dục đào tạo, địa bàn dân cư. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh vẫn xảy ra 35 vụ cháy, làm 2 người chết, gây thiệt hại về tài sản khoảng 1,9 tỷ đồng, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Buổi diễn tập nhằm tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, chủ động các biện pháp phòng ngừa các vụ cháy lớn trong các khu công nghiệp, khu dân cư và cơ sở giáo dục đào tạo, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn dân đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đồng thời đánh giá năng lực chỉ huy phương án điều hành về chiến thuật chữa cháy, công tác hiệp đồng, tác chiến của nhiều lực lượng, đảm bảo sát với các yêu cầu của thực tiễn trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái phát biểu.
Các lực lượng tham gia diễn tập triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuân thủ chặt chẽ theo tình huống giả định và kịch bản đã được phê duyệt và luyện tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, tài sản và phương tiện trong quá trình tham gia diễn tập. 2. Việc xử lý tình huống, phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các bộ phận, các lực lượng tham gia diễn tập phải thể hiện tính khẩn trương, dứt khoát, sát với thực tiễn và tình huống cháy nổ xảy ra. 3. Sau khi kết thúc diễn tập, các đơn vị, các lực lượng tham gia cần tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc để bổ sung hoàn thiện phương án cấp tỉnh và phổ biến những kinh nghiệm bài học từ thực tiễn diễn tập cho các cơ quan đơn vị địa phương, nghiên cứu, vận dụng và thực tiễn trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị mình trong thời gian tới. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Yên Bái năm 2024.
Tình huống giả định của cuộc diễn tập là xảy ra cháy tại nhà xưởng số 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Benmark Industrial do sự cố thiết bị điện. Ngọn lửa từ vị trí để ván ép nhanh chóng lan ra các tấm gỗ ép xung quanh, sinh ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói khí độc. Mặc dù lực lượng chữa cháy tại cơ sở đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy, tuy nhiên do đám cháy ở khu vực có nhiều vật liệu dễ bắt lửa, lối vào tiếp cận đám cháy khó khăn nên đám cháy phát triển nhanh, không khống chế được. Tình hình đám cháy đã vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng chữa cháy cơ sở. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã huy động lực lượng 21 đơn vị với 350 người cùng nhiều phương tiện thiết bị chữa cháy hiện đại được sử dụng để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban chỉ đạo diễn tập đã xác định các hướng tấn công chính, kỹ chiến thuật cần áp dụng để tập trung điều động, bố trí lực lượng, phương tiện nhanh chóng, khẩn trương xác lập và triển khai các biện pháp thoát khói, làm mát, ngăn chặn cháy lan nhằm ưu tiên tạo điều kiện tốt nhất cho các lực lượng tiến hành trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và dập tắt hoàn toàn đám cháy theo các giai đoạn, cấp độ của phương án. Cuộc diễn tập đã diễn ra thành công, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, chỉ huy, điều hành xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra. Thượng tá Vi Việt Hải, Phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái nói:
Tại đây thì là sản xuất cái gỗ dán, cho nên cái nguy hiểm sự cơ cháy nổ rất nhiều. Và cũng qua đây là cũng mà lan tỏa đến với là tuyên truyền đến các lực lượng tham gia này, hay là cán bộ công nhân viên mà đều là đang làm việc ở đây, rồi là lực lượng các đồng chí lãnh đạo đại biểu thì cũng về mà cũng nhận thấy rằng là cái tầm quan trọng của công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các chiến kỹ thuật chữa cháy hộ và cách thoát nạn trong đám cháy để mà giúp với các đơn vị mà mình đang công tác và về với gia đình sinh sống để mà tuyên truyền giảm thiểu cái sự cố cháy nổ và thiệt hại về tài sản, về người do cháy nổ gây ra.
Bà Bùi Thị Thủy Trinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Benmark Industrial nói:
Qua cái lần này thì giúp cho công ty có thể từ ban lãnh đạo công ty này, từ công nhân đều được tuyên truyền và được thực tập những cái kỹ năng về phòng cháy chữa cháy rất là xác thực, để mọi người có thể ví dụ như có trường hợp xảy ra sự cố thì có thể hoàn toàn chủ động và tự tin để xử lý các vấn đề về phòng cháy chữa cháy tốt được.
Anh Khương Văn Đường, một công nhân nói:
Tôi được rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm về vấn đề phòng cháy chữa cháy trong công ty mình. Đã trao đổi cho chúng tôi những kiến thức thêm về vấn đề phòng cháy chữa cháy. Tất cả công nhân chúng tôi đều sẽ, những người có biết được nhiều về buổi diễn tập hôm nay sẽ truyền đạt cho những người không biết về vấn đề phòng cháy chữa cháy trong công ty của mình.
Đây cũng là dịp để lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành luyện tập, nâng cao trình độ khả năng xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố. Qua đó, cổ vũ khích lệ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc diễn tập. 3 tập thể, 6 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh năm 2024.
9 tháng qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Thác Bà đã trồng mới được trên 140 ha rừng, đạt 100% kế hoạch năm. Các loại cây được đưa vào trồng chủ yếu là keo lai và bạch đàn mô, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 98%. Cùng với trồng rừng, công ty còn chăm sóc tốt 500 ha rừng, bảo vệ được 810 ha, khai thác được trên 150 ha, sản lượng gỗ đạt trên 20.000 mét khối, đạt 100% kế hoạch năm. Doanh thu của công ty đạt gần 5 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước được hơn 400 triệu đồng, chủ yếu là tiền thuê đất. Thu nhập của công nhân lao động đạt 5,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt.
Nhằm hỗ trợ hội viên khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3, Hội Nông dân các cấp của tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, kịp thời giúp hội viên nông dân khôi phục sản xuất, từng bước ổn định đời sống. Đợt bão lũ vừa qua đã khiến đàn lợn 20 con của gia đình ông Lã Tiến Luận, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái bị chết do ngập nước, toàn bộ ao nuôi cá bị trôi hoàn toàn, tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng. Trước thiệt hại nặng nề của gia đình ông Luận, các cấp hội nông dân thành phố Yên Bái đã động viên, chia sẻ, đồng thời giúp ông vay vốn quay vòng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thành phố để khôi phục sản xuất. Ông Lã Tiến Luận, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi hội nông dân đã cho quay vòng 40 triệu trở lại thì gia đình cũng trực tiếp sẽ nâng đàn gia súc, gia cầm của hộ gia đình lên để cho nó đảm bảo cái cuộc sống.
Không chỉ gia đình ông Luận mà nhiều hội viên nông dân khác cũng đã được Hội Nông dân thành phố hỗ trợ kịp thời, đồng thời tiếp nhận hỗ trợ của các tổ chức cá nhân trong cả nước, trao tận tay các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và xem xét quay vòng vốn quỹ hỗ trợ nông dân để hỗ trợ hội viên phục hồi sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố chia sẻ.
Sau khi cơn bão số 3 xong thì Hội Nông dân thành phố đã cùng với tất cả các hội nông dân các xã phường xuống đến tận cơ sở và động viên những cái gia đình mà đã bị ngập lụt khá nặng và bị sập đất, và chúng tôi cũng đã bố trí là 4 tại chỗ các cái cơ sở nông dân tập trung cùng với hội nông dân thành phố xuống để giúp dân.
Được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp huyện Bình, nhất là hội nông dân huyện, ngay khi nước rút, công ty trách nhiệm hữu hạn Mylan Plywood tại thị trấn Thác Bà, huyện Bình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất ván bóc đã tập trung sửa chữa máy móc, thiết bị sản xuất, nhà xưởng để khẩn trương khôi phục sản xuất, tiếp tục tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 20 lao động tại doanh nghiệp. Anh Trần Văn Khương, công nhân công ty trách nhiệm hạn Mylan Plywood cho biết.
Có rất nhiều bởi vì là rất là cảm ơn công ty, cảm ơn tất cả anh em bà con đến trợ giúp để và khôi phục như này để cho tạo công ăn việc làm cho công nhân chúng tôi, để tạo cái nguồn thu nhập ổn định cho công nhân.
Chị Nguyễn Minh Huế, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Mylan Blue chia sẻ thêm.
Xưởng của tôi thiệt hại rất nhiều. Trong đó thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể đưa doanh nghiệp có thể đưa vào sản xuất kịp thời để đem lại công ăn việc làm cho người lao động, cho xưởng.
Để kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, nắm sát tình hình địa bàn cơ sở, huy động 100% cán bộ hội viên từ tỉnh đến cơ sở tham gia các hoạt động cứu trợ, tiếp nhận, phân bổ, kịp thời nguồn vốn từ các tổ chức cá nhân tới tận tay các trường hợp thiệt hại nặng nề, tuyên truyền vận động huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động hội viên nhân dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để hội viên nông dân trong tỉnh được tham gia các chương trình dự án hỗ trợ sinh kế, các mô hình sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Thực hiện tốt công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng hội viên nông dân, phối hợp rà soát, thống kê thiệt hại của cán bộ hội nông dân bị ảnh hưởng từ cơn bão số 3. Rồi vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia các hoạt động thu dọn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, kịp thời động viên hỗ trợ các gia đình cán bộ hội viên nông dân bị ảnh hưởng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cung cấp tiếp tục tiếp nhận, phân bổ các nhu yếu phẩm, vật tư, thiết bị và hướng dẫn các hộ nông dân bị thiệt hại sử dụng các nguồn lực được thực hỗ trợ đảm bảo hiệu quả và đúng quy định. Rồi tiếp tục phối hợp với cái ngành nông nghiệp vận động hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện cái phương án khôi phục sản xuất nông nghiệp, rồi lựa chọn các cái cơ cấu cây trồng vật nuôi nó phù hợp với thực tiễn sau bão lũ.
Với những hoạt động thiết thực, các cấp hội nông dân đã kịp thời động viên các gia đình hội viên nhanh chóng vượt qua khó khăn, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái trong toàn hội và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ hội viên từng bước khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đi qua hơn một tháng qua, thế nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn hết sức nặng nề, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Để tiếp tục khắc phục hậu quả bão lũ, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực vận động kêu gọi các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Thành phố Yên Bái là địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất trong cơn bão số 3 hồi đầu tháng 9 vừa qua, khiến 24 người chết, 14 người bị thương, 66 ngôi nhà bị sập đổ hư hỏng hoàn toàn, 124 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 934 ngôi nhà bị thiệt hại một phần. Toàn thành phố có 13.747 hộ bị ngập úng, nơi ngập sâu nhất trên 6 mét và có tới 1.435 hộ phải di rời sơ tán do sạt lở và nguy cơ cao sạt lở đất. Dù đã hơn một tháng dồn lực khắc phục hậu quả bão lũ, nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố vẫn chưa thể ổn định được cuộc sống. Gia đình bà Bùi Thị Phi ở phường Đồng Tâm, đúng thời điểm mưa bão khốc liệt nhất, ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Phi bị sập đổ hoàn toàn, rất may không có thương vong về người. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, đến nay gia đình bà đã san gạt được toàn bộ phần đất sạt lở. Thế nhưng do quá khó khăn, hiện gia đình bà Phi vẫn chưa thể làm được ngôi nhà mới mà vẫn phải đi ở nhờ. Sẻ chia với những thiệt hại của gia đình bà Phi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình bà Phi 10 triệu đồng tiền mặt, một thùng hàng gia đình và một túi quà với các đồ dùng thiết yếu, động viên gia đình bà sớm ổn định cuộc sống. Bà Phi xúc động nói:
"Bà đến bây giờ thì gia đình vẫn chưa làm được nhà, vẫn phải đi ở nhờ. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì cũng cảm ơn gia đình, thay mặt gia đình thì cảm ơn tất cả các cơ quan đoàn thể của tỉnh. Chữ thập đỏ vừa rồi cũng tài trợ cho gia đình với số tiền là 10 triệu để gia đình trang trải trong cuộc sống. Trong thời gian tới này chúng tôi cũng sẽ cố gắng là thu xếp và cũng làm một căn nhà cấp 4 để cho gia đình ở cho đỡ bớt khó khăn."
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm chung tay khắc phục hậu quả bão số 3, giúp người dân nhanh chóng tái thiết cuộc sống. Tính đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi vận động kết nối với 169 đoàn thiện nguyện trong cả nước hỗ trợ bằng tiền mặt và hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá trên 38 tỷ đồng, giúp người dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ngay sau khi tiếp nhận các nguồn hỗ trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nhanh chóng kịp thời triển khai các hoạt động cứu trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng, đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng. Những món quà thiết thực ý nghĩa đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến trao tận tay các gia đình bị sạt lở đất, thiệt hại do bão lũ, qua đó góp phần tiếp thêm động lực giúp các gia đình nhanh chóng tái thiết cuộc sống, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng xã hội. Cầm trên tay phần quà vừa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, tổ dân phố 7 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bày tỏ:
"Được Chữ thập đỏ quan tâm đến thì tôi cũng rất là cảm thấy xúc động. Được rất là nhiều đoàn thể đến cũng động viên, cũng hỏi cũng là cho quà rồi, nhưng mà lần này thì cảm thấy là rất là xúc động nhiều. Rồi tôi xin cảm ơn Hội Chữ thập đỏ, cảm ơn tất cả mọi người đã coi là ủng hộ cho tổ và cho chúng tôi, riêng chúng tôi. Tôi xin cảm ơn."
Bà Lương Thị Tiến, Bí thư chi bộ, tổ dân phố số 7, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
"Trước hết là tổ dân phố chúng tôi vừa rồi là qua cơn bão số 3 là 140 hộ bị ngập nước và sạt lở đất, trong đó có 16 hộ là phải di rời, mà cái thiệt hại rất là nặng nề cho tổ dân phố. Hội Chữ thập đỏ tỉnh các đồng chí cũng rất là quan tâm, vừa rồi đã ủng hộ cái 5 tạ gạo và đến nay là 19 hộ gia đình mà bị sạt lở đất và phải di rời, thì có những cái xuất quà phải nói là hết sức là quý báu, động viên kịp thời và đồng thời giúp cho bà con nhân dân để khắc phục cơn bão số 3.
Xác định công tác tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai là một trong nhiệm vụ chính trị quan trọng. Các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và ứng phó thảm họa cho người dân tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra thiên tai, thành lập đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh và hoàn thiện quy trình cứu trợ khẩn cấp. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức cá nhân và nhà hảo tâm mở rộng và đa dạng các hoạt động trợ giúp nhân đạo, từ đó nhân lên tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng. Nói về các hoạt động hỗ trợ trong thời gian tới, bà Hà Thị Ngoan, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cho biết:
Hiện nay thì tỉnh hội đang thực hiện cái sự chỉ đạo phân công của Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi sẽ triển khai ba cái dự án của tổ chức phi chính phủ và một cái dự án của Trung ương hội với tổng trị giá là 28 tỷ đồng và sẽ triển khai trên các cái địa bàn bị thiệt hại nặng với các cái đối tượng khác nhau theo cái tiêu chí của từng dự án, làm sao mà triển khai nhanh nhất trong cái giai đoạn mà phục hồi này.
Cơn bão số 3 đã gây thiệt hại cho tỉnh Yên Bái trên 5.700 tỷ đồng. Cho đến nay, công cuộc khắc phục hậu quả bão lũ vẫn còn rất nhiều khó khăn. Do đó, với vai trò là cầu nối, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã góp phần đắc lực cùng cả hệ thống chính trị chung tay khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục kinh tế, giúp người dân nhanh chóng tái thiết cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin quốc tế đáng chú ý. Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 50 vừa được công bố sáng 28 tháng 10 cho thấy liên minh cầm quyền giữa Đảng Tự do Dân chủ và Đảng Công minh đã chính thức mất đa số ghế, đặt ra vấn đề lớn với chính trường Nhật Bản trong thời gian tới. Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm Đảng Dân chủ, Tự do và Đảng Công minh đã chính thức mất thế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215 trên 465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước. Cụ thể, theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, Đảng LDP cầm quyền chỉ giành được 191 ghế, giảm mạnh với 65 ghế so với mức 256 ghế nhiệm kỳ trước. Đối tác của LDP, Đảng Công minh cũng chỉ giành được 24 ghế so với 32 ghế nhiệm kỳ trước. Thủ tướng Shigeru Ishiba thừa nhận cuộc bầu cử này là rất khó khăn và sẽ mất rất lâu Đảng Dân chủ Tự do mới đạt được sự thông cảm của công chúng sau vụ bê bối quỹ đen. Ngày 28 tháng 10, ông Ishiba đã tiến hành họp với ban lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do để thảo luận về các bước đi tiếp theo. Ngày 27 tháng 10, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Algeria tại cung điện ở thủ đô Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi cho biết nước này đã đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 2 ngày tại Gaza để tạo điều kiện cho việc trao đổi 4 con tin Israel lấy một tù nhân Palestine. Tổng thống El-Sisi cho biết các cuộc đàm phán nên được nối lại trong vòng 10 ngày kể từ khi thực hiện lệnh ngừng bắn tạm thời. Ông El-Sisi cho biết, người dân Gaza hiện đang phải chịu đựng một cuộc bao vây vô cùng khắc nghiệt, nhiều người đang lâm vào cảnh thiếu đói nghiêm trọng, do đó điều quan trọng là viện trợ nhân đạo phải được đưa đến cho họ càng sớm càng tốt. Theo Tổng thống El-Sisi, Ai Cập và Algeria đều nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 27 tháng 10 nhấn mạnh, việc nhượng bộ để đảm bảo việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Gaza, đồng thời cho rằng hành động quân sự đơn thuần sẽ không đạt được mục tiêu. Kể từ tháng 10 năm 2023, cuộc chiến Gaza đã cướp đi sinh mạng và làm bị thương hơn 140.000 người Palestine, trong đó chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, phá hủy hầu hết cơ sở tầng ở vùng lãnh thổ này, khiến phần lớn người dân ở đây phải di rời. Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 27 tháng 10 tuyên bố, giới chức này sẽ được xác định cách thức thể hiện sức mạnh của Tehran sau cuộc tấn công của Israel. Theo ông Khamenei, không nên đánh giá quá thấp hay phóng đại các cuộc tấn công của Israel, đồng thời coi cáo buộc tấn công của Tel Aviv trong hai đêm trước nhằm vào các mục tiêu tại ba tỉnh của Iran là một tính toán sai lầm. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Iran khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo có quyền đáp trả hợp pháp và chính đáng đối với cuộc tấn công của Israel. Trong khi đó, trong bài phát biểu ngày 27 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích của nước này vào Iran là chính xác và mạnh mẽ, đạt mọi mục tiêu đề ra. Theo Israel, các cuộc không kích của nước này vào Tehran là nhằm trả đũa vụ tấn công ngày 1 tháng 10, trong đó Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa vào Tel Aviv, hầu hết các tên lửa đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn. Ban Quản lý Đường sắt khu vực phía Bắc và Ban Quản lý Đường sắt Delhi, Ấn Độ thông báo sẽ triển khai các biện pháp quản lý và kiểm soát đám đông, đặc biệt tại các nhà ga New Delhi và Anand Vihar, nhằm chuẩn bị cho một mùa lễ hội Diwali sắp tới. Thông báo được đưa ra sau khi xảy ra vụ dẫm đạp nghiêm trọng tại ga Bandra, thành phố Mumbai, khiến ít nhất 10 người bị thương, khi hàng trăm hành khách cố gắng lên tàu về quê dự lễ hội Diwali. Để ứng phó với lượng hành khách tăng cao trong dịp lễ, Ban Quản lý Đường sắt khu vực phía Bắc cho biết đã thiết lập một khu vực chờ tại ga New Delhi và khu vực lưu thông của ga Anand Vihar. Trong thời gian này, Sở Đường sắt Delhi sẽ tạm thời đóng cửa lối vào từ cầu vượt tàu điện ngầm đến cầu vượt dành cho người đi bộ. Đồng thời, một số chuyến tàu sẽ được điều chỉnh để tăng cường kiểm soát đám đông. Việc bán vé tàu cũng sẽ tạm dừng trong mùa lễ để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn. Lễ Diwali được xem là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của Ấn Độ, được tổ chức vào tháng 10 hoặc tháng 11. Đối với nhiều người dân Ấn Độ, lễ hội Diwali là thời điểm duy nhất trong năm mà các thành viên trong gia đình có dịp đoàn tụ. Dự kiến hàng trăm triệu người dân Ấn Độ sẽ sử dụng tàu hỏa, phương tiện công cộng phổ biến tại Ấn Độ để trở về quê thăm người thân và bạn bè.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U17 Việt Nam chính thức giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2025 sau trận hòa U17 Yemen ở lượt trận cuối bảng Y. Phút 13 Thái Hòa để mất bóng tạo cơ hội để U17 Yemen phản công. Trong tình huống đối mặt với thủ thành Xuân Tín, tiền đạo Karem Hamdi đã giúp U17 Yemen vươn lên dẫn trước. Đến phút 30, nỗ lực của các cầu thủ U17 Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng khi đội trưởng Lê Huy Việt Anh gỡ hòa. Một điểm là đủ để U17 Việt Nam giành quyền dự vòng chung kết vào năm sau, với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế. Tại vòng 9 của hạng Anh, Manchester United đã thất bại 1-2 trước West Ham. Phung phí cơ hội trong hiệp 1, MU trả giá đắt trong hiệp 2. Trước sự áp sát của đội chủ nhà, Garnacho phạm sai lầm ở phút 74, mở ra cơ hội cho Somerville ghi bàn mở tỷ số. Sau khi thủng lưới, MU vùng lên tấn công và đẩy cao tốc độ chơi bóng. Họ nhanh chóng gỡ hòa ở phút 81 nhờ pha đánh đầu cận thành của Casemiro. Phút 89, Dalit phạm lỗi với In trong vòng cấm MU. Trên chấm 11m, Bowen sút chìm vào góc phải khiến Onana chịu thua 2-1. Cho West Ham cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Tại giải vô địch quốc gia Italia, Inter Milan và Juventus đã hòa nhau trong trận đấu có tới 8 bàn thắng. Inter Milan có sớm bàn mở tỷ số do công của Zilin lập công trên chấm 11m ở phút 15. Tuy nhiên, Juventus có bàn gỡ chỉ sau 5 phút đó. Vlahovic băng vào lập công sau đường căng ngang của McKennie. Tới phút 27, bàn đâm ra đã có bàn thắng thứ hai khi Guia dễ dàng đệm bóng vào lưới trống sau đường căng ngang của con cây cao. Kitarian gỡ hòa 2-2 cho Inter Milan, một pha dứt điểm ấn tượng sau màn phối hợp với Thuram. Cuối hiệp 1, Inter Milan lại được hưởng thêm một quả penalty. Zielinski tiếp tục lập công giúp đội nhà dẫn trước 3-2. Đầu hiệp 2, Dumfries chấp thời cơ nâng tỷ số lên 4-2 cho Inter. Dù vậy, Juventus không từ bỏ. Họ ghi hai bàn trong 9 phút từ 71 đến 82 để có trận hòa trên sân đối thủ. Tại lượt trận các giải vô địch quốc gia châu Âu diễn ra vào sáng nay, Paris Saint-Germain đã có chiến thắng 3-0 ngay trên sân của Marseille trong trận derby nước Pháp. Phút thứ 7, Joao Elres ghi bàn cho Paris Saint-Germain vừa lên dẫn trước. Đội khách nhanh chóng nâng tỷ số lên 2-0 chỉ sau đó 9 phút. Phút 40, Greenwood chuyền ngang bất cẩn tạo điều kiện để Dembélé kiến tạo cho Barcola ghi bàn, ấn định tỷ số 3-0 cho Paris Saint-Germain. Tiếp theo chương trình là thông tin dự báo thời tiết và quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 10 năm 2024. Khu vực phía Tây, trời ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông, trời ít đến quang mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái, trời ít đến quang mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.